Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời em Chúa.
Anh nghe có anh nào ở ngoài đó coi cái đèn hay cái nến ở chỗ đài tượng đài lòng thương xót Chúa đó, thấy đốt lên chưa? Đốt chưa? Trả lời đốt chưa? Chưa thì đốt. Rồi đốt thì để đâu? Để trên hay để dưới đất? Coi họ để cái nến, cái đèn đó ở đâu đó, ngó dùm coi. Coi cái tượng đài lòng thương xót Chúa đó, chiếu ở cái tượng đài lòng thương xót Chúa đó. Coi tượng đài lòng thương xót Chúa, cái nến để đâu? Trên hay dưới? Chiếu vào cái tượng đài lòng thương xót Chúa, có cái nến để đâu? Trên hay dưới? Trên. Có ai nãy giờ đem xuống dưới không? Có không? Có không? Không có ai mà đem cái đốt cây nến mà đi để xuống dưới, mà phải để lên trên. Rồi cây nến mà không đốt thì có còn gọi là cây nến không? Đốt chưa? Tôi thấy còn hai cây nến mà chỗ hai cái trụ đó. Đó, đúng rồi. Đốt lên, nến mà không đốt thì làm cái gì được? Có người bảo thưa cha, nó không có bấc. Nến mà không có bấc thì sao đốt? Mà đã là cây nến thì phải được đốt, và đốt thì phải sáng lên, chiếu lại. Alleluia. Chị em vừa mới đọc Alleluia xong đó. Chiếu lại thử coi ạ. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Sáng của anh em. Ánh sáng của anh em phải chiếu dãi. Chiếu dãi ở đâu? Chiếu dãi ở gầm giường. Trả lời, chiếu dãi ở gầm giường có không?
Có.
Chiếu dãi ở trong gầm tủ có không?
Có.
Chiếu dãi ở xó bếp có không?
Có.
Chiếu dãi ở đâu? Sau lưng hay trước mặt?
Trước mặt
hay sau lưng?
Trước mặt.
Trước mặt ai?
Thiên hạ.
Thiên hạ. Đem ánh sáng của mình chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ. Chiếu để làm gì? Để đọc mà không nhìn nên mà không đọc nổi. Để để à, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ. Không phải là cầm cái đèn này mới gọi là chiếu rãi. Không phải là như lúc nãy tôi bảo là phải đốt cái nến ở chỗ tượng đài lòng thương xót Chúa mới gọi là ánh sáng chiếu rãi. Cái ánh sáng phải chiếu rãi đó là những việc tốt lành anh em làm. Những việc tốt lành mà chúng ta làm chính là ánh sáng mà Chúa bảo ánh sáng ấy phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để cho người ta thấy những việc lành, để cho người ta thấy những việc tốt đẹp mà anh chị em làm. Anh chị em đến đây, người ta thấy hơi ngại ngùng, hơi ngần ngại, vì lý do đông quá. Họ hỏi tôi, đông quá thì linh mục có kiểm soát được không? Tôi nói, ở trong khuôn viên thánh đường tôi bảo đảm an ninh, an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Bảo linh mục lấy gì mà bảo đảm? Tại vì tôi đã làm cả gần 10 năm nay rồi, đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Ở Chí Hòa tôi làm hàng tuần, và người ta đến cả 10.000, 15.000 người mà không bao giờ có chuyện dẫm đạp lên nhau, không bao giờ có chuyện xô xát mà chém giết lẫn nhau, không bao giờ có chuyện mà người ta xô lấn, người ta đạp lên nhau mà đến mức độ có người phải chết, như là ở bên Campuchia, như là những đền thờ Hồi giáo. Tôi bảo đảm chuyện đó. Nói tại sao vậy? Tại vì đây không phải là những con người đến để mà đấu tranh, để mà giành giật, để mà chiếm đoạt. Nhưng đây là những con người đến để họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Đây là những con người đến để họ kín múc lấy sức mạnh, kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là những con người họ nhận biết rằng họ là những con người bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Họ nhận biết rằng họ là những con người yếu đuối, tội lỗi, và hôm nay họ muốn quay trở về, họ muốn hoàn lương, họ muốn làm lại cuộc đời, thì hà cớ gì mà họ phải chém giết lẫn nhau, hà cớ gì mà họ phải giành giật lẫn nhau, hà cớ gì mà họ phải giày đạp lên nhau, hà cớ gì họ phải chửi bới nhau, giành giật nhau, thưa không. Nói vậy thì linh mục bảo đảm bằng cách nào? Tôi bảo đảm là trong khuôn viên này, anh cứ đến đi mà nhìn, các anh cứ đến đi mà ngó, thấy ở có chỗ nào mà họ ngồi ngoan như thế này không? Có chỗ nào mà họ ngồi dễ thương như thế này không? Không ai thương mình thì mình tự thưởng mình bằng một tràng pháo tay đi, thưa anh chị em. Bây giờ anh chị em quay sang người bên phải, vỗ vai người bên phải, nói, tôi nói người bên phải tôi, anh chị em vỗ vai nói dễ thương được không? Tôi nói người bên trái tôi, anh chị em nói dễ thương được không? Làm nha. Vì làm mà mình phải vừa làm mà vừa nói, mà nói một cách dễ thương. Dễ thương, em dễ thương kiểu đó. Người bên phải tôi dễ thương, được chưa? Rồi, người bên phải tôi dễ, người bên trái tôi dễ, người sau lưng tôi dễ, người trước mặt tôi dễ, và tôi cũng dễ. Và tôi cũng Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót của chúng tôi rất chỉ bằng ngài. Xong đấy vỗ người bên phải, vỗ người bên trái, vỗ người đằng trước, người sau, còn tới Chúa Giêsu thì nói dễ thương mà không chỉ vào ngài à? Còn và Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót của chúng tôi rất 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 rất, cho nên chúng tôi cũng mà người ta thấy đạo của chúng tôi là một đạo những người đi đạo đều, người đến giáo điểm tin mừng này ai cũng thấy đấy, ánh sáng của anh chị em phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, trước mặt những người mà chưa có đạo ở đây, trước mặt những người mà chưa biết đạo ở đây, trước mặt những người mà xưa giờ có thể là không hiểu đạo là như thế nào, thì ngày hôm nay ánh sáng ấy chiếu rải ra để người ta thấy rằng là những người đến đây thật dễ thương. Họ không xả rác bừa bãi, họ không có lấn chiếm lòng lề đường, họ không có phá rối trật tự an toàn giao thông, họ không có dính vào những tệ nạn xã hội, và họ hết sức là dễ thương, hết sức là thân thương, hết sức là thân thiện. Khi mà làm được cái chuyện đó, bây giờ chỉ cần ai cho tôi một ly nước thì tôi thấy người đó hết sức dễ thương. Tại vì thưa anh chị em, từ 3 giờ đến giờ lần chuỗi, rồi lần hạt, rồi đặt tay suốt 2 tiếng đồng hồ. Vâng, cô bé này rớt. Tôi nghe có người nói là thưa cha 5.000 một chai. Tình cảm không có cân đo đong đếm được anh bạn. Đừng lấy tiền bạc mà trả giá tình yêu, đừng lấy tiền bạc mà trả giá cái sự dễ thương. Thì ta thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ dễ thương như vậy, ta biết quan tâm đến người khác, biết để ý đến nhu cầu người khác, thì tự nhiên ánh sáng là những việc lành của mình chiếu rải ra, chiếu rải ra. Người ta thấy rằng ủa sao những người đến đây, người thì đen, người thì trắng, người thì vàng, người thì già, người thì trẻ, mà tại sao họ có thể ngồi với nhau được? Mà họ đến đây từ 3 giờ, bây giờ là 6 giờ, là 3 tiếng đồng hồ, mà họ không kêu ca, họ không có than trách, họ vẫn cứ vui, cứ cười. Và muốn nghe nữa không? Muốn nghe nữa không? Rồi nghe nữa thì nói tiếp. Nếu mà chị em mệt thì tôi nghĩ, thì chúng ta thấy rằng là người ta đến đây người ta sẽ ngạc nhiên và như vậy, và cái sự sáng của mình chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, trước mặt những người chưa biết Chúa, để làm gì thưa anh chị em? Để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em, chứ không phải họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh anh em. Thấy việc tốt đẹp tôi làm mà tôn vinh tôi không. Chúng ta khác thế gian ở một cái chỗ duy nhất như vậy. Thế gian cũng làm những việc tốt đẹp, thế gian cũng làm những việc tốt lành, nhưng để được tôn vinh, để được thiên hạ tôn vinh, để được người khác tôn vinh. Còn chúng ta khác ở cái chỗ mà cái khác này nó làm nên cái đặc điểm của người Công giáo. Cái khác này nó làm nên tính đặc sắc của cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Đó là chúng ta thực hành lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa. Để qua việc mình thực hành lòng thương xót thì người ta nhận ra lòng Chúa thương xót. Nghe rõ không? Qua việc chúng ta thực hành lòng thương xót thì người ta nhận ra Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Người ta nhận ra lòng Chúa thương xót khi chúng ta có lòng thương xót lẫn nhau. Rõ không? Rõ không? Và đó là lý do mà anh chị em mình đến đây. Có thể chị em đến chỗ khác, đến nơi nào đó thì anh chị em chưa cảm nhận hoặc không cảm nhận được cái điều đó là gì. Điều là cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì phải đi đôi với việc thực hành lòng thương xót. Và khi mình thực hành lòng thương xót thì người ta sẽ tôn vinh lòng Chúa thương xót, cũng như người ta thấy những việc tốt đẹp anh em làm thì người ta tôn vinh cha của anh em, chứ không phải tôn vinh anh em. Ta thích được tôn vinh lắm, ta muốn được tôn vinh lắm, ta khao khát được tôn vinh lắm. Muốn được tôn vinh không? Muốn không? Thích không? Thích không? Đấy, bà này phấn khởi thế. Bà sao bà giống tôi thế? Tôi như ông bà vậy, cũng muốn được tôn vinh, muốn khao khát được tôn vinh. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là những việc tốt lành của anh em làm là như là ánh sáng, không ai thắp đèn rồi để dưới đáy mà đặt trên đá để soi sáng cho cả nhà. Để qua việc mà mình thực hành lòng thương xót ấy, chúng ta đang làm công việc loan truyền lòng thương xót. Con một nam một nữ, hai bạn lên đây, hai bạn là hai cái cây đèn, rồi bạn thử kể coi bạn đã được Chúa cho bạn những ơn nào để qua việc đó bạn làm cho Chúa được tôn vinh. Con tên là gì, có bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hòa, con ở giáo xứ Suối Nho. Con ở dạ Sóc Phần Xuân Lộc.
Rồi, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ thưa cha, con 27 tuổi, con coi con ở gia đình thôi. Con
là nội trợ. Con có rồi, con đã được ơn của Chúa như trong một tràng pháo tay để chào bạn ấy, thưa anh chị em. Con đã được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa là cách đây cỡ một tháng thôi, mẹ con cứ lúc nào cũng rủ con đi lòng Chúa thương xót hết. Mà con nghĩ là lúc trước con đi đông lắm, con thấy cũng không có được ơn gì, con cũng lười. Vậy cái mấy tuần sau mẹ con rủ con đi nữa, con bảo thôi kệ cứ đi. Vậy là thứ hai tuần trước thôi, con đi thì lúc đó trời mưa. Dạ con tới giáo điểm tin mừng. Lúc đó trời mưa này cha cho lên ngồi trên danh công thánh mới tuần trước. Vậy là con cũng đưa hai đứa con trai của con đi nữa. Con trai của con thì bị xuyễn rất là nặng. Mỗi đêm mà ho là con phải dậy đêm để phun thuốc cho bé. Nhưng mà đến lúc mà con lên trên này thì con cũng xin, con cũng nghĩ là thôi cứ xin đi, cứ lỡ đi rồi thì cứ xin. Vậy là con xin, con khấn. Đến lúc con về thì lúc đó hai con của con cũng mới đi bệnh viện về. Thì con về đến đêm con của con nó ho. Thì con thấy bé ho nhiều quá mà con thôi kệ lỡ đi, ra lòng thương xót Chúa thì cũng nghe cha Long giảng. Thôi cứ tín thác vào Chúa. Đọc kinh xong rồi con vỗ vai con, của vỗ lưng con của con, xong con kêu là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vậy là con của con nó không ho nữa, nó ngủ cho tới một mặt tới sáng, đến ngày hôm sau đi học con cũng không thấy gì hết. Con không phải phun thuốc. Thậm chí tới bây giờ con của con cũng có ho, sáng lúc sáng nay đi học con cũng phải phun thuốc cho con của con, nhưng mà con vẫn tin tưởng. Rồi hôm thứ bảy vừa rồi á, là con có thai, con mới có thai được 6 tuần nhưng mà thai của con yếu. Thì bác sĩ kêu là con có đi siêu âm, bác sĩ cũng nói con là thai của con làm phải kiêng. Nhưng mà con cứ là lòng Chúa thương xót, con cứ đọc 50 kinh lòng Chúa thương xót, rồi con kêu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tối thứ bảy con đau bụng lắm, nhưng mà thay vì bình thường á, con của con hoặc là chồng con hoặc bất kể ai có đau hay là có làm sao á, thì con nhăn con tìm cách, con gọi xe hay là con tìm bác sĩ này bác sĩ kia, rồi con đưa con đi giờ con cũng vậy. Tại vì con mà đã có thai là con yếu, mấy hai đứa con trước của con cũng bị thai yếu. Vậy là mà con lần này con lại không có như thế, con cứ tự nhiên con bảo thôi tin tưởng vào Chúa. Vậy là con không đi đâu hết, con đau bụng lắm nhưng mà con cứ vô phòng, con ở nhà. Lúc đó anh chị em về chơi đông lắm, vậy là con kể ăn cơm xong con vô phòng, con lần lòng Chúa thương xót xong con cũng nói là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa ban cho con được bình an, con và con được khỏe mạnh. Tại vì con cũng yếu á, cho nên là con xin Chúa là bây giờ con tin tưởng vào Chúa, xin Chúa phù hộ cho con. Vậy là con ngồi, con lần kinh xong, con đọc kinh xong, cái lúc con ra ngoài, con bình thường con không có đau gì hết á. Con nói với bà nội, xong con nói với mấy chị trong nhà, bà nội kêu chứ sao mà hay vậy. Vậy mấy chị của con kêu có tin là sẽ được. Vậy là bây giờ con cứ tin, vậy là con không có đi đâu hết á. Chẳng có đi khám mà con cũng chẳng có thuốc, con chẳng tìm ai hết. Con cứ mỗi lần con có chuyện gì là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vậy là bây giờ trong tâm hồn con là yên ổn mà con thấy tin tưởng vào Chúa hơn.
Tôi thấy Chúa dễ thương. Nó lỡ đi rồi giống như là lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Nó bảo nó lỡ đi lòng thương xót Chúa. Chúa có bảo là Chúa lỡ yêu nó rồi không, làm sao quên được con ơi không? Lỡ yêu rồi làm sao quên được con ơi. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người đến đây có thể mang cái tâm trạng đó là mình lỡ đi thì thôi thì cứ đi. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa chọn cái lúc mà nó lỡ yêu rồi thì cho nó dính luôn, làm sao quên được con ơi. làm sao quên được Chúa ơi. Đã lỡ một lần đến với lòng thương xót rồi, đã lỡ một lần đến với giáo điểm tin mừng rồi, làm sao quên được ai ơi. Mình không thể quên được, và rõ ràng nó không quên được, cho nên hôm nay nó mới đến lại lần thứ hai. Và nó mới lỡ thôi mà Chúa còn thương đến mức độ như vậy, thương con của nó, rồi thương cái đứa bé ở trong bụng của nó, rồi thương chính bản thân của nó. Thì ngày hôm nay khi gặp cái vấn đề gì, nó đầu tiên, người đầu tiên mà nó nghĩ đến, giải pháp đầu tiên mà nó nghĩ đến là chạy đến với Chúa Giêsu và nói:
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Chỉ cần như vậy thôi thưa anh chị em. Rồi với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa ban cho mình lòng tự tin vào chính mình, tự tin vào quyền năng của Chúa đang hoạt động trong mình, tự tin vào sức mạnh của Chúa đang trào tràn xuống trên mình. Cho nên nhờ vậy mà ta mới chiến thắng được bệnh tật, chiến thắng được sợ hãi, chiến thắng được những cái gì nó làm cho cái ngọn đèn của chúng ta. Anh chị em nhìn lên những ngọn đèn đặt ở dưới với đặt ở trên, đặt ở chỗ nào nó dễ tắt? Đặt trên hay đặt dưới nó dễ tắt?
Trên dễ tắt hơn. Dạ thưa cha, đặt ở trên dễ tắt hơn.
Đặt ở trên dễ tắt. Mà nếu ta cứ sợ tắt, ta bảo thôi cứ để xuống dưới cho nó chắc ăn, thì không bao giờ cái ánh sáng nơi ngọn đèn ấy có thể chiếu rải ra được, vì nó để dưới thấp mà. Cho nên chấp nhận để ở trên. Ở trên thì sáng, nhưng mà ở trên cũng bị tấn công dữ lắm. Gió phong ba bão táp, gió phong ba bão táp nó thổi nhà ở cao hay nhà dưới thấp?
Nhà cao. Dạ thưa cha, là nhà ở cao.
Nó có bao giờ mà phong ba bão táp nó làm sập cái hầm ở dưới đất không?
Dạ thưa cha, không.
Mà nó làm sập cái nhà ở trên cao. Cho nên anh chị em chấp nhận rằng tôi làm những việc tốt lành, thì cũng hãy nhớ rằng là sẽ có nhiều người ghen, nhiều người ghét, nhiều người khó chịu, nhiều người bảo chẳng, nhiều người bảo mình khoe, nhiều người bảo mình là chứng nhân giả, vân vân. Chấp nhận như vậy, chấp nhận là để phong ba bão táp có thể nó tắt. Nhưng thưa anh chị em, cái ngọn lửa trong trái tim của mình, ngọn lửa nơi tấm lòng của mình không bao giờ tắt. Ngọn lửa lòng thương xót nó ở trong tim mà, nó ở trong con người của mình, nó ở trong máu của mình mà. Cho nên những lúc mà tôi bị chống đối, những lúc tôi bị cấm cách những cái quyền ở trên cao, không cho tôi rao giảng, không cho tôi hoạt động lòng thương xót Chúa, tôi bảo các ngài có thể cấm tôi đi rao giảng chỗ này chỗ kia, nhưng làm sao cấm được lòng thương xót Chúa ở trong tôi. Cấm tôi hoạt động lòng thương xót, nhưng không bao giờ cấm được lòng thương xót Chúa ở trong tôi được. Vì nó ở trong trái tim của tôi mà. Cho dù anh có kê súng vào cổ tôi, kê súng vào đầu tôi mà bắn, bảo tôi rằng nếu mà rao giảng thì bắn chết, thì tôi cũng bảo thà bắn chết chứ không bao giờ tôi chấp nhận là bỏ lòng thương xót. Vì nó là máu huyết, là hơi thở của tôi rồi. Ánh sáng mình chấp nhận là để cho phong ba bão táp nó đến. Còn con, phong ba bão táp như thế nào, chia sẻ cho mọi người khi ngọn đèn của con sáng.
Dạ thưa cha và tất cả các cộng đoàn, con có một buổi. Dạ con tên Nguyễn Duy Phi Long.
Tên gì?
Nguyễn Duy Phi Long.
Long, bao nhiêu tuổi Long?
Dạ con 35 tuổi.
Tuổi đó tao chịu chức linh mục. Tôi chịu chức linh mục, tên giống nó mà hồi đó 35 tuổi chịu chức linh mục, bây giờ là 60. Rồi, con ở đâu và làm gì?
Dạ con ở bên Nhân Trạch đó cha. Dạ vâng. Dạ con ở nhà phụ với chăn nuôi gia cầm ở ngoài.
Có gia đình chưa?
Dạ con có rồi.
Rồi, con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được ơn của Chúa là buổi tối con đi nhậu ấy, xong con về không biết là cứ như y như là có người nào xui khiến con á, xong đi ra cái cầu, xong rồi cứ xúi con nhảy xuống đi ấy, xong rồi là mới đầu là con ở trên cái thuyền, xong rồi con lại lên đi lên trên đỉnh cầu ấy, xong rồi con lại nằm ra cái lan can ở ngoài cái mé cầu luôn á, là có như có cái nguồn lực nào nó cứ nói con là nhảy xuống đi mà là con không nhảy đấy, không biết là như thế nào. Đến lúc đó con không nhảy, con cứ nằm ở đấy, cái thế là con nằm một lúc, cái con đi bỏ con về, thế là cái nguồn ơn của con là được như vậy là con thoát chết, là kiểu như là mới tử thần đấy.
Rồi con có được biết đến lòng thương xót Chúa bao giờ, như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con biết lòng thương xót là mới đây thôi. Vâng, hồi trước con cũng là người sa đọa, thế là con quyết tâm con tự lòng thương xót ở nhà một thời gian, xong rồi con mới lên tới nhà thờ, giờ con vô hội lòng thương xót luôn. Dạ vâng.
Con kể cho mọi người, con đã một thời sa đọa ăn chơi như thế nào. Chúng ta thấy một người mà ăn chơi sa đọa đến mức độ mà nhậu rồi thì ma quỷ sự dữ nó cám dỗ là nhảy xuống. Một người mà thuộc về sự dữ, một người mà ăn chơi sa đọa, một người tội lỗi thì chúng ta thuộc về sự dữ, chúng ta nằm trong quyền lực kiểm soát của ma quỷ, của bóng tối. Cho nên nó sẽ xúi chúng ta làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, mà lúc đó mình không làm chủ được mình nữa. Chúa đứng vào lòng thương xót, cho dù nó chưa biết hoặc không biết đến lòng thương xót của Chúa, Chúa có thương không? Có không? Hay là Chúa bảo con này biết đến lòng thương xót của tao rồi, tao cứu, còn cái thằng này không biết gì thì mày đi chỗ khác chơi, mày chết kệ mày. Có không? Có không? Không. Lòng thương xót của Chúa là cho dẫu nó không biết, cho dẫu nó chống lại, cho dẫu nó phản đối, cho dẫu nó tìm trăm phương nghìn kế để mà ngăn cản công cuộc của lòng thương xót Chúa, thì Chúa vẫn cứ thương, cứ xót. Huống hồ là đây nó chưa biết được cái gì, chưa ai nói cho nó về lòng thương xót của Chúa. Chúa cứu một bàn thua trông thấy, và anh ấy tự nhận rằng đó là cái ơn của Chúa. Có nhiều người được Chúa cứu nhưng mà không nhận ra ơn của Chúa, bảo là hôm đó may, hên mà hôm đó ta không nhảy xuống. Có gì đâu gọi là hên không? Không, thưa anh chị em, tự nhiên là nó sẽ nhảy xuống, nhưng mà có một sức mạnh, một cái quyền năng ở trên cao cản không cho nó nhảy xuống, để ngày hôm nay nó cải tà quy chánh. Còn nhậu không con?
Dạ con cũng sa đọa nhiều thứ lắm, như nhậu bây giờ là con cũng nhậu ít rồi. Dạ con không như hồi xưa nữa.
Còn ăn chơi không?
Dạ con hết con rồi.
Còn sa đọa nữa không?
Dạ con không dám nữa.
Hallelujah. Chúng ta thấy chỉ cần như vậy thôi, Chúa chỉ cần con người ta nhận ra rằng mình tội lỗi, mình sa đọa, mình ăn chơi, và bây giờ bớt nhậu rồi, không ăn chơi nữa, không dám sa đọa nữa. Đó là ánh sáng của anh em đã chiếu rãi ra trước mặt mọi người. Ánh sáng nó chiếu rãi ra trước mặt mọi người rồi, để như thằng bạn nhậu của nó bảo này, bây giờ mày không nhậu nữa mày làm gì? Nó bảo bây giờ tao không nhậu nữa, tao đi nghe mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, được không?
Dạ con có.
Nói, nó tặng cho cái. Rồi về mới nhậu mà rủ con đi, thì con bảo rủ mày tạo giờ là lòng thương xót Chúa nha mày. Rồi tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và an tâm Chúa chúc lành cho con nha, vững tin vào Chúa, không có lỡ, nhớ không? Không có ai gọi là lỡ đến đây cả, mà ơn của Chúa để cho mình được đến đây, mặc dù mình chưa nhận ra nhưng Chúa vẫn thương xót cả hai chúng con. Mời chúng con ra về. Một ông một bà. Rồi con không không à, còn rồi, đứng lên, đứng lên, đứng lên.
Thôi đứng lên.
Nói vắn tắt thì nói, mà nói dài là tôi không cho nói đâu nha.
Dạ.
Ừ, nhớ đừng có nói dài dòng, như là hai đứa bé đó, nói như vậy nó làm chứng, chỉ nói vắn gọn thôi. Rồi con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là Maria Hoàng Thị Huệ, con ở giáo xứ Xuân Phú, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Dạ thưa cha, gia đình chúng con trước đây làm ăn thì rất là được. Sau một biến cố chồng của con đi hoang, rồi con của con học xong 3 năm. Xong rồi 3 năm mà học thì bằng giỏi, nhưng mà xin việc chỗ nào cũng không được. Thì con cũng làm chuỗi thương xót, lúc 3 giờ con cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà Chúa chưa nhận lời cho con. Con cứ phàn nàn, thế là bà Văn bà bảo là thôi mày cứ đi lòng thương xót Chúa đi, Chúa sẽ xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho rồi Chúa sẽ cho mày. Thế là con cũng cứ bảo là thôi em ở nhà em cũng làm lòng thương xót rồi. Bà bảo thế mày cứ đi đi. Thế là bữa đó con cũng nhờ người đăng ký cho con, nhưng đến trưa thì tự dưng con nghe đau đầu, con chẳng muốn đi. Nhưng mà sao con bảo là thôi bây giờ là lỡ đăng ký rồi thì đi. Thế thì con đi, con lên cầu nguyện. Mà con của con thì nạp hồ sơ rất chi là nhiều bệnh viện mà chẳng có bệnh viện nào nhận cho cả. Tiền kể cả tiền họ cũng không nhận cho. Đến khi con đi lần đầu về, con mua một cái máy của cha 507 giảng về thì con mở ra, ông bảo là thôi mày ưng nghe thì mày mua cái tai nghe vào mà nghe, đừng mở oang cả nhà, tao không chịu được. Thế là
ông chồng con đó hả?
Dạ, chồng con. Thì chồng con là đi hoang 10 năm rồi. Dạ, thế là con cứ mở. Thì một ngày, hai ngày thì ông, sau ông cũng nghe. Sau có khi nhiều khi thì ông đóng cửa lại, ông mở điện thoại, ông nghe ca nhạc cho ông chẳng nghe đài. Nhưng mà con cứ cầu nguyện. Xong con của con về thì con bảo là con ơi, con nhắn tin cho cha đi, thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì Chúa cho con việc làm đi. Thế là con của con nhắn tin, nhưng mà cha nhiều chuyện quá cho nên con cứ bảo là 10 tin không được thì 100 tin con cứ nhắn đi nhờ cha đi. Xong rồi là nó về nó đi với con, lên thì cha đặt tay cầu nguyện mà nó cũng xin cha cầu nguyện lâu lắm. Xong về lần đầu thì bệnh viện họ có hứa là cuối tháng 7, sau cuối tháng 8 cũng chẳng được cái gì cả. Rồi con bảo là, nó bảo là thôi mẹ ơi cho con đi Cha Long một lần nữa đi. Rồi con về Bắc con xin tư nhân con làm. Thì con cũng bảo con là thôi nếu con không được thì con cũng cảm ơn Chúa đi. Thì con về ngoài Bắc con, Chúa cho con nhiều hơn thì sao. Thế là nó đồng ý là nó. Thứ hai tuần trước kia là hai con về nói cả ông Văn, ông nói là thôi ông cứ đi một lần đi. Thế là hai cha con đi, con cứ bảo là thôi con lên đó thì con nói cha con lên tưởng lòng thương xót để cầu nguyện đi, xin Cha Long xưng tội cho, vì ông này lâu năm nay ông chưa xưng tội.
Xin Cha Long giải tội chứ, xin Cha Long xưng tội.
Giải tội cho. Thế là hôm đó là cha mắc việc cha không giải tội được, nhưng mà nó về về xong rồi là thứ thứ năm có người kêu lên đưa hồ sơ lên nạp bệnh viện. Xong thứ sáu đưa lên hồ sơ lên thì nạp hồ sơ xong là họ cho phỏng vấn ngay. Và thứ bảy thì họ báo là thứ hai đi làm việc trong bệnh viện. Thế là con nói trời ơi, Chúa lòng thương xót đã thương xót đến chồng của con. Chồng của con hôm nay ông không có đi nữa, ông về nhà, ông đã tin là tử tế rồi. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và gia đình của con rất chi là nhiều.
Lại thêm một người lỡ nữa, lỡ đăng ký phải đi. Tôi thấy Chúa thật với Chúa đúng là dễ thường. Chúa của chúng ta rất
dễ thương.
Chúa của chúng ta rất rất rất
dễ thương.
Bà phải nói dễ thương chứ. Dễ thương, trời ơi. Bà cứ hét lên Chúa nào mà dễ thương ghê vậy. Thì thưa anh chị em, mặc dầu nó lỡ đăng ký rồi chứ nó chẳng muốn đi, mặc dầu đứa con của nó cũng chẳng ham hố gì, mặc dầu chồng của nó cũng còn chưa muốn trở lại, nhưng lòng thương xót của Chúa, ánh sáng của Chúa chiếu rải vào tất tâm can của mỗi người khi anh chị em đến đây. Dù rằng tôi rất bận không thể giải tội cho anh chị em được, mặc dù mỗi tuần tôi vẫn nhờ thứ năm một cha, thứ bảy một cha, chủ nhật một cha đến giải tội, nhưng mà không xuể được với số hôi nhân quá đông. Còn bản thân tôi thì không còn một cái tí thì giờ nào từ 3 giờ cho đến 8 giờ tối để mà rảnh ngồi tòa. Tuy nhiên sau lễ, những anh chị em nào mà khó khăn mà lâu năm lắm mà không xưng tội, thì tôi vẫn cố gắng tôi ngồi tòa sau thánh lễ để giải tội cho anh chị em. Mà lúc đó thì tôi toàn là những con cá mập thôi, thưa anh chị em, sướng lắm, đang đói mà cơm chưa có ăn, nhưng mà giải tội gặp cá mập nó sướng lắm. Thế thì thưa anh chị em, Chúa rất là dễ thương đến mức độ mà cho cái bà này đúng như điều bà hay mong ước, là người chồng đi hoang 10 năm quay trở về, 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ. Có cũ không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Dạ mới chưa?
Dạ mới rồi.
Nếu mắc cỡ là ngon rồi, rất là mới rồi. Rồi đứa con có công việc làm. Ta thấy Chúa dễ thương lắm. Cho nên ánh sáng của Chúa chiếu dãi vào trong mỗi gia đình, để từng người trong gia đình đón nhận được ơn của Chúa, và từng người trong gia đình trở thành ánh sáng chiếu cho người khác thấy những việc tốt lành Chúa làm cho mình. Ta nghĩ rằng là những việc tốt lành ta làm thì chiếu dãi ra để người ta tôn vinh Chúa. Nhưng bây giờ anh chị em nghĩ xa thêm sâu hơn một chút nữa, là mình lên đây mình làm chứng những việc tốt lành Chúa làm cho tôi, chứ không phải là những việc tốt lành tôi làm. Những việc tốt lành mà Chúa làm cho tôi lên đây tôi nói, tôi lên đây tôi tuyên xưng, tôi lên đây tôi làm chứng, để những việc tốt lành Chúa làm cho tôi chiếu rãi ra trước mặt mọi người, để nhờ đó họ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Còn con?
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Sơn Hải, là dưỡng tử của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Con hiện ở giáo xứ Đồng Tâm thuộc địa phận Nam Mê Thuật.
Rồi, con chia sẻ vắn tắt con được ơn của Chúa như thế nào.
Kính thưa cha, kính thưa toàn thể nhà thờ ở đây. Con, có ai biết con ung thư không? Con ung thư di căn xương. Đó, ai thấy con nó bảo là con ung thư không? Khi con nghe tin con ung thư, cái việc đầu tiên con buồn lắm. Nhưng mà giáo xứ con thì có mỗi lễ Chúa Nhật thứ ba và thứ năm. Thì ngay cái ngày Chúa Nhật hôm mà đầu tiên đấy là con xin một lễ bình yên. Việc đầu tiên là con phải chạy đến Chúa, con xin với Chúa chữa cho con. Và Chúa đã chữa cho con. Hiện giờ chỉ số PSA của con nằm dưới ngưỡng, nhưng chỉ số di căn xương vẫn còn cao. Thì con kính xin Chúa nhân lành, xin cha và xin toàn thể quý vị giáo dân tham dự cuộc lễ hôm nay và mọi người cầu nguyện cho con đang di căn xương. Con xin hết lời cảm ơn.
Thưa anh chị em, cái di căn là những cái mà nó không dứt được. Khi mình bị ung thư, mình cắt chỗ này, có khi nó còn cái rễ nó bám vào chỗ nọ, bám vào chỗ kia, rồi nó di căn qua phổi, di căn qua tim, di căn qua ruột già, vân vân. Có một thứ di căn mà tôi thấy cầu cho tất cả mọi người đều được cái di căn đấy. Di căn của
lòng thương xót Chúa.
Đó, cái di căn đấy thưa anh chị em, đến với ông cha Long bị lây, bị di căn, cái máu của tôi nó truyền sang anh chị em, cái di căn từ tôi nó dính sang anh, rồi từ anh nó dính sang chị, từ chị nó dính sang người khác. Tất cả chúng ta đây bị dính hết rồi, di căn hết rồi, thời kỳ cuối rồi. Vui không?
Vui.
Sướng không?
Sướng.
Ai thời kỳ cuối giơ tay? Hallelujah. Đó, mình được lòng thương xót của Chúa dính vào tận xương tận tủy. Không phải là chỉ có cái đầu tôi mới biết đến lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có trái tim của tôi biết đến lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có miệng của tôi nói về lòng thương xót Chúa, không phải chỉ có lỗ tai của tôi nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa. Con về con tặng cho ông chồng của con 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, đây là 500 bài giảng mới đó con. Rồi, tặng cho anh Di Căn, anh cho những người đến với anh họ dính hết đi. dính hết, cho nó dính nó di căn hết đi, mà thời kỳ càng cuối càng tốt, tại vì mình đã dính toàn thân rồi, không phải chỉ di căn ở mắt, ở mũi, ở tai, ở miệng, nhưng mà hở ra, mở miệng ra là lòng thương xót. Bây giờ tôi bị di căn thời kỳ cuối rồi, vô phương chữa, không còn ai có thể làm gì được nữa. Bác sĩ bảo lắc đầu, mấy người khác ngăn cản tôi bảo thua, cái thằng Long này, cái ông cha Long này, cái ông thầy Long này thua nó rồi. Cứ đúc đến nó là nói về lòng thương xót Chúa, đúc đến nó là lòng thương xót của Chúa ở trong nó cứ bật ra, nó không có ngại, không có ngán, không có sợ bất cứ một cái quyền lực gì, mà cũng chẳng xấu hổ gì cả. Nó di căn thời kỳ cuối rồi, đã gọi là di căn thời kỳ cuối, tôi hỏi ông còn gì sợ nữa không? Còn sợ gì nữa không?
Dạ thưa cha không ạ.
Vậy thì tôi cứ thế mà tôi làm, tôi cứ thế mà tôi nói cho đến lúc chết thì tôi vẫn cứ nói. Như là Thánh Faustina nói rằng là khi lòng công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn mãi ở đời sau, lên thiên đàng, Faustina vẫn tiếp tục cái công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa phù hộ cho chúng ta, những người sống ở trần gian này ngày hôm nay tiếp tục được cái công cuộc ấy, tiếp tục làm cái công cuộc là ánh sáng của anh chị em phải chiếu rải ra để người ta nhận thấy những điều tốt lành Chúa làm nơi chị, nơi gia đình chị. Chồng 10 năm cũng được ơn quay trở về, còn bao nhiêu năm thất nghiệp được có việc làm, chị đang buồn phiền lỡ đi rồi, nhưng mà đến đây rồi thì không phải là lỡ, nhưng mà may quá dính rồi. Lòng thương xót của Chúa, ơn lành Chúa ban cho anh di căn tới xương, ung thư xương mà gân cốt khỏe mạnh như là thế này rồi, chạy nhảy tới quanh, nhảy tới quanh, vậy anh nhảy có dãy không? Đấy, đó, 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 hallelujah. Rồi chúng con đi về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là mình để cho lòng thương xót của Chúa dính đến mình, mấy bà này bị dính hết rồi, nhưng mà cứ lồng lên đòi lên làm chứng đấy. Anh chị em thấy nó tuyệt vời, nó ở chỗ đó đó. Con người ta sung sướng hạnh phúc là ở cái chỗ là mình được ơn của lòng thương xót Chúa. Bây giờ mình muốn làm cho người ta nhận biết được cái điều đó, mà nhận biết được điều đó là ánh sáng là như thế này. Sách Châm Ngôn nói: hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay thì con đừng có nói đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Lúc nãy khát nước, có ai ra bảo thôi để mai con cho cha uống không? Không, vẫn có một cô bé cầm ra một chai nước đưa ra. Thưa anh chị em, việc lành mình làm được thì đừng từ chối. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đang cùng tôi sống yên ổn như thế này, tại sao lại hại tôi? Đang cùng nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, tại sao lại cấm cản? Tại sao lại hại nhau? Tại sao lại chơi nhau? Tại sao lại thọc gậy bánh xe? Tại sao lại ném đá giấu tay? Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Cãi cho sướng miệng à? Ơ kìa, cứ thích cãi, cứ thích chửi, chửi cho sướng miệng à? Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, nghe rõ, đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Sướng không? Con cái của lòng thương xót, thực hành lòng thương xót Chúa thì được Chúa gọi là bạn tâm giao, bạn tri kỷ. Sướng lắm thưa anh chị em. Còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Đức Chúa giáng lời trúc dữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh. Chúa chế giễu đứa hay nhạo báng nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. Đấy, ánh sáng của chúng ta phải chiếu rãi ra như vậy để người ta nhận biết những việc tốt lành ta làm mà ngợi khen Cha, để người ta nhận biết những điều tốt lành Chúa làm nơi ta để họ ngợi ca. Lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhiên